Thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần, tuần này với bác sĩ Nguyễn Đông Châu từ Texas. Xin chào bác sĩ Châu.
Dạ, chào chị Trà My và chào quý vị khán thính giả đài VOA.
Dạ, Trà My cảm ơn bác sĩ Châu và cảm ơn quý vị đang đến với chương trình trực tiếp của chúng tôi. Trong lúc quý vị theo dõi chương trình với những thông tin mới nhất cập nhật về COVID ngày hôm nay, quý vị có thể để những thắc mắc của mình, những cái gì mà liên quan tới sức khỏe, quý vị muốn tìm hiểu hoặc là muốn có thông tin thêm, xin vui lòng để trong phần bình luận chúng tôi sẽ chuyển tới bác sĩ Châu trả lời cho quý vị trong lúc chương trình diễn ra trực tiếp ít nhất là 30 phút đồng hồ nhé. Ngày hôm nay tiếp tục những thông tin rất mới về COVID, thưa bác sĩ Châu. Ngoài cái thông tin rất là đáng mừng đó là cái vaccine chống COVID của Moderna đã bắt đầu tiến vào giai đoạn thử nghiệm 3 với 30.000 người tình nguyện để mà thử xem coi giai đoạn 3 của cái vaccine này nó cho những cái hiệu ứng, những kết quả ra sao. Và cái việc thử nghiệm này đã bắt đầu từ ngày 27, tức là bữa nay đã 2 bữa rồi. Đó là thông tin vui đầu tiên, rất vui, rất đáng vui trong tuần này. Ngoài những cái thông tin đó thì chúng tôi cũng có những thông tin mới về COVID. Trong đó có việc là có tới 6 loại bệnh COVID theo một nghiên cứu mới đây, chứ không phải là một loại bệnh COVID như chúng ta thường nói, thường nghe trước đây. Ngoài ra vitamin D cũng giúp kháng cự lại COVID. Thì cái vitamin D này đối với chúng ta thì không gì xa lạ, nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu nó giúp như thế nào và chúng ta cần bổ sung như thế nào để an toàn, để tự vệ trong thời COVID này ha. Ngoài ra cũng có những thông tin khác nữa liên quan tới vấn đề là trong nhà hay là đi ra ngoài thì bị cái nguy cơ COVID nhiều hơn. Rồi những cái di chứng lâu dài, những cái tàn dư của COVID về lâu về dài sau khi mình khỏi bệnh, nhất là đối với tim mạch. Dạ, bây giờ xin nhận lời cho bác sĩ Châu nói về 6 loại bệnh COVID, thưa bác sĩ. Trước nay một loại bệnh COVID là đã thấy hết hồn rồi, bây giờ 6 loại bệnh COVID quá hoang mang. Xin bác sĩ vui lòng giải thích 6 loại bệnh đó là như thế nào.
Thì một phần là có nghĩa là những cái con virus này nó mutate, nó biến dạng từ hồi tháng Giêng bên Trung Quốc, từ trong vòng 6 tháng nay, trong vòng nửa năm qua nó biến dạng thành nhiều thể. Rồi ta cũng chia ra 6 thể như là thường thì nó thấy là chia ra từ số 1 đến số 6 là cái nghiêm trọng, cái sự nguy hiểm, cũng như là ví dụ cái nguy cơ, nó tính là cái nguy cơ cho một người bị nhiễm con virus này, xong rồi phải cần máy hô hấp nhân tạo. Thì nó chia ra tóm tắt là ví dụ mà mình bị ho, thì cái số 1 là cái đó là nhẹ nhất. Mình bị ho mà không có bị nóng lạnh, không có bị fever, là không có bị nóng, không có cảm hôi, thì không có bị sốt, thì cái nguy cơ của mình phải cần cái máy hô hấp, tại vì cái máy hô hấp lên máy hô hấp thì rất là nguy hiểm, thì phải lên cái máy hô hấp nhân tạo là khoảng chừng 1.5%, đó là nhẹ nhất. Còn nếu mà những cái triệu chứng mà thì thấy những cái triệu chứng về đường tiêu hóa, mình bị ối mửa, mình bị buồn nôn, mình bị tiêu chảy đồ, nhưng mà mình không có bị ho, như là không có nghĩa là trên không có bị triệu chứng của phổi á, thì cái nguy cơ mình sẽ tăng lên khoảng chừng 3.3%, nghĩa là bằng 2. Rồi nhưng mà mình bị vừa sốt, nóng lạnh, chảy mồ hôi, vừa sốt mà vừa bị ho, thì cái nguy cơ mình sẽ chắc cần cái máy hô hấp nhân tạo nó lên tới 3 lần, tức là cần 4.5%, là ba cái đó là ba cái tương đối nhẹ. Rồi những cái hạng nặng, như là những người mà bị sốt, bị ho, rồi bị hết, mà thấy mệt, tức là không phải là thấy khó thở, nhưng mà chỉ thấy mệt thôi, chưa phải là khó thở, thì cái nguy cơ sẽ lên gần 8.9%, nhưng tăng nữa rất là lẹ. Nhưng mà cái hạng lên hạng thứ tư sẽ là mình bị vừa thấy mệt mỏi đi, cộng với cái triệu chứng mình nói qua nóng, sốt, đường tiêu hóa vân vân, mà mình thấy mệt nữa đó, thì nguy cơ mình tăng lên.
Tức rồi là bác sĩ đang nói tới cái loại bệnh COVID thứ tư, yeah, với cái nguy cơ cần cái máy hô hấp, máy trợ thở.
Là nó chia ra từ số 1 là ít nhất là mình bị bệnh, có thể mình bình phục lại, mình không có cần phải xài tới cái máy hô hấp nhân tạo. Tại vì trong những ngày đầu người ta không có cách nào trị cái phổi mình bị xuyên lên, thì tới đường cùng người ta phải bỏ lên cái máy hô hấp nhân tạo đó, hô hấp cho mình. Nhưng mà bỏ lên thì cái tương lai rất là xấu, có nhiều người không có qua được nữa. Nhưng những người một lần đó là số 1 thì khoảng chừng cái nguy cơ đã là 1.5%. Số 2 là những người đó chỉ là không có bị nóng mà bị ho. Số 2 là cũng như bị một phần bị đường tiêu hóa mà không có ho, chưa có biến chứng gì về phổi, thì thể lên tới 3%. Rồi tới số 3 là mình bị vừa sốt hoặc bị ho thì thể lên tới 4.5%. Và lên số 4 thì hơi nặng hơn nữa, nghĩa là mình bị hết những cái triệu chứng kia nói kể trên, là bị sốt, bị ho, bị đường tiêu hóa và cộng thấy mệt, thấy cái bằng fatigue, mình thấy mệt lên đó, thì cái nguy cơ mình phải cần cái máy hô hấp lên tới gần 8-9%. Tới số 5 là cái này hơi nguy hiểm nữa, là người ta thành lú lẫn, một phần bị nhầm lẫn, nhưng là người ta có thể là tạm thời quên cái thân nhân là ai, không có nhận ra cái người thân nhân của mình, hay là người ta không có biết mình ở đâu, hỏi ở đâu thì không biết, ở đường, ở nhà là ở ngoài đường, thì cái chuyện nó lại lên tới cái não bộ, nghĩa là cái nguy cơ có thể lúc đó sẽ lên hơn 10%. Và cái số 6 là cái nặng nhất á, là người ta thấy khó thở, một khi mà thấy khó thở mà vừa nóng lạnh đường tiêu hóa vân vân, thì cái nguy cơ mà cần cái máy hô hấp nhân tạo lên tới 20%. Thì tùy theo cái triệu chứng của mình, từ nhẹ đến nặng, mà nó đã ảnh hưởng tới cái tương lai, tại vì vô cái một lần nữa là cái nguồn lên cái máy hô hấp nhân tạo thì cái tương lai bị cái phổi lâu dài thì không có tốt.
Thưa bác sĩ, đối với bệnh COVID mà khi cần tới máy hô hấp nhân tạo, tức là đã lâm vào tình thế nguy kịch, người nào mà được bác sĩ phán rằng bây giờ quý vị phải cần trợ thở, cần máy hô hấp nhân tạo là thấy rất là lo, rất là buồn. Và cái tỷ lệ mà những người mà cần phải cái máy hô hấp nhân tạo đó tới tử vong đó, cái tỷ lệ cao thấp như thế nào, xin bác sĩ nhắc lại.
Nếu mà lên máy hô hấp cái tử vong rất là cao, lên tới hơn thời trong những tháng đầu lên tới gần hơn 75%, thì đa số đã thấy những người phải cần cái máy hô hấp nhân tạo đó thì đa số những người là những người cao niên, nhưng mà họ cần khoảng chừng 40% của những người mà cần cái máy hô hấp nhân tạo là cái tuổi trên 70 trở lên, và trở lên mà phải nhờ tới cái máy rồi thì cái tử vong mình lên hơn phân nửa, nghĩa là cái sự bình phục có thể là chỉ còn cao lắm 1/3 có thể thoát được trở về bình phục.
1/3 cái tỷ lệ sống còn.
Nghĩa là mình trở lại mình thở thì mình được, nhưng mà người ta nghĩ là cái đường dài nữa, cái phổi rồi những cái bộ phận khác, ngũ tạng lục phủ bị hư hết. Mặc dù mà thấy mình không có cầm cái máy nữa, mà cái tương lai mình có thể nó yếu hơn, là cái tương lai bây giờ cũng còn sớm, là không biết được 1 năm tới nữa, 2 năm tới nữa thì cái người bệnh này sẽ như thế nào.
Và thưa bác sĩ, là cái độ tuổi mà cần phải thường thường bị COVID mà cần phải chạy cái máy hô hấp nhân tạo đó, thường thường như bác sĩ nói là trên 70, và về thống kê về giới đó thì người ta cũng thấy là như đàn ông nhiều hơn phụ nữ.
Thì vừa lớn tuổi đàn ông, rồi những người mà bị bệnh khác như bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao, những cái bằng comorbidities, như bị những cái bệnh
béo phì,
không có, nghĩa là trong ngày thường là đã bị một số bệnh rồi, không có khỏe mạnh, đã có nhiều bệnh lý, nên cái nguy hiểm càng cao hơn nữa.
Mình đang nói cái đối tượng bị nguy cơ cao khi mà phải cần tới máy trợ thở trong cái tình trạng là COVID bị nguy kịch. Và 6 cái loại bệnh COVID mà người ta đã phân chia theo cái sự nghiên cứu đó, là người ta phân chia theo những cái triệu chứng từ nhẹ tới nặng. Ở thể nhẹ thì bao nhiêu phần trăm là cần tới cái máy thở, và ở thể nặng nhất là bao nhiêu phần trăm phải cần tới cái máy thở. Như bác sĩ vừa phân tích là từ thể nặng cho tới thể nhẹ như vậy là có 6 bước. Và càng nhẹ thì mình thấy là những cái triệu chứng nó càng ít đi. Càng thêm những cái bước 2, 3, 4, 5, 6 là càng thêm dồn thêm nhiều cái triệu chứng khác từ trong ra ngoài luôn. Thì cái đó là cái mà mình rất là đáng quan ngại đối với cái việc mà tàn phá của COVID hiện nay. Cũng nhân nói về những cái thể nặng nhẹ của COVID đó, thưa bác sĩ, thì cũng xuất hiện nhiều thông tin cho thấy là COVID-19 hiện bây giờ không phải một chủng, đã không phải một loại bệnh rồi mà cũng không phải một chủng, mà hiện bây giờ người ta phát hiện lên tới 4-5 chủng COVID. Thưa bác sĩ, có cái thông tin mới về cái việc này hay không? Những cái chủng đó nó xuất phát như thế nào? Và những cái loại đó thì có loại nặng, loại nhẹ như thế nào, đã phân biệt được chưa thưa bác sĩ?
Bây giờ, tại vì cái con này thì chỉ mình đợi một cái thuốc mà trị được nó hay là giết được nó, thì cái một những cái anh em nó hay là chị em nó trong cái gia đình nó lại biến dạng, thì những cái con mà virus sống sót được thì nó sẽ biến dạng, nó sẽ chống lại những gì mà đã chống. Thành chi cái một cái đó, mặc dù là chẳng biết nói qua là giờ ta đã bắt đầu thử thuốc ngừa, nhưng mà thuốc ngừa là làm trên những con như con virus từ mấy tháng trước, nhưng mà những cái con mới bây giờ có thể nó không có tốt bằng. Cái chuột thử mình hy vọng sẽ được, nhưng mà đó là cái sự biến dạng của nó, tại vì nó thay đổi rất là nhiều. Mình chỉ rồi mỗi nơi cũng như là hồi xưa mình nó qua người cái máy hút nhân tạo thì ở bên Trung Quốc thì lúc ban đầu thì thấy bỏ cái máy vô lại không được tốt. Ở Trung Quốc thì thấy ban đầu bỏ máy vô thì ta phải cần bỏ cái máy, nhưng mà sau này ở Mỹ thì thấy lúc mà ngày đầu mà mình bỏ cái máy sớm quá có thể là không tốt, như là mình phải tìm cách cảnh trị người bệnh không có cầm cái máy. Chỉ mỗi cái hình như là ngoài ra cái con virus mà mỗi cái sắc tộc mà mỗi cái người chủng tộc có thể nó khác nhau một chút, nên nó ảnh hưởng người này người kia rồi. Vì cái này cũng rất là khó trị. Mỗi nơi ở nước Mỹ thì đã trị theo cái dân số đa số của cái dân Mỹ, còn bên Trung Quốc và bên Âu Châu thì mỗi thứ mỗi khác nhau, chỉ càng ngày hơi khó hơn.
Nhưng mà cái virus nó biến chủng, có phải là càng ngày cái chủng của nó càng nhanh hơn, càng khó trị hơn, càng độc hơn?
Có một số thì nó nói là biến khó trị hơn, nhưng mà có thể là đưa các triệu chứng nhẹ hơn. Nhưng là nghĩa là thấy càng ngày, thí dụ mình nói là càng ngày mình bị bệnh COVID càng nhiều hơn, nhưng mà có thể là một phần là người ta trẻ hơn, hay là một phần con virus mới nó yếu hơn, hay là một phần có thuốc nhiều hơn, thì có thể là người ta thấy càng ngày càng nhiều bệnh hơn, nghĩa là con virus nó lây tràn nhiều hơn. Nhưng mà cái người bị bệnh có thể qua khỏi, nhưng mà mình cũng chưa biết rõ, nhưng mà hy vọng là mặc dù bị bệnh nhiều hơn nhưng mà người ta có thể lành bệnh lại nhiều hơn.
Dạ, tức là cũng có hai khả năng. Dạ, nếu nó biến chủng có thể là nó sẽ độc hơn, cũng có thể nó biến chủng mà nó lại.
Nhưng mà chắc chắn như Trà My đã nói là những con sao này nó lây rất là nhanh, rất là lẹ hơn những hồi xưa. Nhưng mà có thể cái triệu chứng còn cũng khả quan là cái triệu chứng của người bệnh có thể là nhẹ hơn.
Dạ. Nó cũng tùy vào những cái yếu tố xung quanh, như bác sĩ có nói là cơ địa của người bệnh, rồi môi trường, thời tiết, khí hậu, vân vân, để mà những cái yếu tố đó nó cộng lại mà nó có thể hỗ trợ cho con virus, thì con virus nó càng độc hơn, càng mạnh hơn. Còn nếu những cái yếu tố đó mà nó phần nào nó cản trở cái tầm hoạt động của virus, thì mình có thấy là nhiều người bị mắc bệnh nhưng mà cái phần đông là nhẹ hơn, không phải nhập viện. Nó cũng tùy từng nơi. Như ở Việt Nam thì người ta nói rằng là những cái ca bệnh mới tái phát bây giờ đó thì là được xem là một cái chủng mới, và cái chủng này được xem là nó lại có khả năng lây lan nhiều hơn và nó độc hơn. Thành ra là cũng có những cái trung tâm nghiên cứu họ cũng bắt đầu.
Mình hy vọng là mình thì một mà nhiều hơn mà độc hơn thì là khổ lắm, nhưng mà hy vọng nó có thể mình nhẹ hơn là mình tìm được cái thuốc trị nó sớm hơn. Là một phần nói như trong chương trình qua là như nhiều xứ bên Đức hay là bên Đại Hàn thì ăn bất cải những cái thứ thực vật mà có cái chất chống viêm thì có cái môi trường như Trà My đã nói, thì cái người dân xung quanh đã làm cái việc có thể nhẹ hơn, cũng hy vọng như vậy.
Dạ, cũng nói về những cái chất chống viêm hoặc là những cái thức ăn rau cải mà có thể giúp mình đó, thì ngày hôm nay như Trà My hồi nãy có giới thiệu là có những cái nghiên cứu cho thấy vitamin D, không có phải là trong một cái loại thức ăn nào mà có vitamin D đâu, nó có mặt ở rất là nhiều cái loại thức ăn, nhiều nơi khác nhau, và nhiều cái loại thức ăn có cái vitamin D này. Và nếu mà người nào có vitamin D càng cao đó thì càng có khả năng kháng cự virus COVID-19 nhiều hơn. Dạ, thưa bác sĩ, cho biết rõ là cái thông tin này họ dựa trên cái cuộc nghiên cứu, cái quy mô như thế nào, và cái vitamin đó bây giờ mình nên dựa vào đâu để có vitamin D, thuốc bổ sung hay là đồ ăn thực phẩm nào có vitamin D để mình chú ý trong thời buổi này?
Trước cái vitamin D thì thường mình uống thuốc làm gì, hay là nói về vitamin D thì ta nói có nhiều loại, nhưng mà hai cái loại chính là vitamin D số 2 và D số 3. Thì trước những cái đỉnh COVID này thì người ta đã thấy là cái vitamin D nó cần cho cái xương của mình, thì mình đã biết từ nhiều năm là những người cao niên, những người mà không có đủ vitamin D thì cái xương sẽ bị rỗng xương, một phần rất là nặng. Mình cũng biết qua những trước khi bệnh COVID mà biết là cái vitamin D nó rất là quan trọng, tại vì nó cần cho cái hệ thống miễn nhiễm, cái hệ thống miễn dịch của mình, rồi hệ thống tim mạch của mình nó phải cần vitamin D, là những cái mạch máu trong cái nội mạc, cái endothelium của nó phải cần vitamin D, nó mới cái cấu trúc nó mới là rất là tốt. Thì vitamin D rất là quan trọng để cho cái hệ thống miễn dịch của con người có thể khỏe được. Thì mình cái hệ thống miễn dịch mình, miễn nhiễm mình mà khỏe thì mình mới chống lại những cái sự nhiễm trùng bên ngoài. Thì từ trước đến nay thì hãng không đủ vitamin D thì đưa bệnh xương, bệnh tim mạch và vân vân, và cái và dễ bị bệnh. Rồi bây giờ thấy những người mà theo cái nghiên cứu thì thấy những người ta lấy những người mà bị tử vong hay là những người bị cái đó thì to cái level
cái mức độ vitamin D
của mình thì thấy nó thấp. Thì còn so với những người mà cao hơn thì thấy bị ít, bị cái bệnh thì thấy nhẹ hơn rồi ít hơn. Thì cái vitamin D là con người ta thì có thể là hả, mình phải ra nắng thì nhờ ánh nắng thì nó giúp cho, tại vì cái hệ thống bào chế của vitamin D trong cơ thể mình nó ở dưới cái da của mình, nên cái da của mình cần phải ra nắng một vài lần mình mới bào chế được đủ cái chất đó. Chỉ có nhiều người mà ở trong nhà hoài, nhưng mà trong lúc cách ly này cũng khổ, rồi những người mà lại sợ ngược lại thì lại sợ bị ung thư da, thì ta lại thoa quá nhiều thuốc sunscreen, thuốc mà chống nắng,
chống nắng,
để là nó bích lại, nó không có làm vitamin D. Nhưng mà ngoài ra mình thấy mỗi ngày đa số là cái sức thức ăn của mình, nếu mình có đủ hết, mình có đủ cung nhật nước sữa, ăn cá, một những loại cá biển mà có nhiều mỡ, thì có chất vitamin D, những loại trong hộp gà và những cái đồ ăn khác, thì mình có làm, mình làm đủ rồi. Mình nhưng mà cũng có nhiều người không có đủ, hay là một phần không có đa nắng, một phần không có ăn đầy đủ, thì cái đó là hồi xưa nha, trẻ em người ta bị không có đủ thì bị rỗng xương, là rứt chất. Những người lớn tuổi thì bị osteomalacia, là cái xương nó bị rỗng luôn, nên mình chắc là cần cái đó. Rồi cái vitamin D trong cơ thể của mình, nếu mà mình đủ vitamin D thì trong cơ thể mình nó sẽ giúp cho cái chất calcium trong cơ thể mình, trong máu của mình, nó lên, nó bỏ vô xương. Mà không có vitamin D á, thì cái chất calcium nó lại đóng vô cái màng của những cái động mạch, là thành chai động mạch, là bệnh chai động mạch, là nó thành vô hóa đi, thì rất là khổ. Rồi vitamin D là cái chất calcium mà mình uống ăn bên ngoài vô á, qua cái hệ thống mình phải cần cái vitamin D, thì mình cái chất calcium nó bị đem vô cơ thể mình, mới ăn mình đem cái chất calcium vô cơ thể mình phải cần vitamin D. Nên không có vitamin D thì mình không, những cái mặc dù mình ăn rất là nhiều calcium mà mình không có đem vô để trong cơ thể mình được, nên nó rất là quan trọng. Nên một lần nữa là nó trong cái vụ này thì nó là rất là quan trọng trong cái hệ thống miễn nhiễm. Mình không có đủ vitamin D thì cái hệ thống miễn nhiễm mình sẽ rất là yếu, đưa đến cái bệnh COVID rất là nguy hiểm hơn.
Rồi mới nghe nói nhiều tới vitamin C, tức là vitamin C đó là nó giúp mình có tăng đề kháng, chống miễn nhiễm, bây giờ lại có là vitamin D nữa, nó cũng giúp tăng miễn nhiễm như bác sĩ nói.
Vitamin C, tại ngày xưa cái ông Poulin, cái ông mà ông ăn cái giải thưởng Nobel mà ông trong cái như trong hóa học, ông chỉ quảng cáo cái này thôi, thật ra cũng ít, không có đủ nhiều cái cuộc nghiên cứu mà thấy chắc chắn 100%. Nhưng mà vitamin C thì có nhiều cái lợi ích khác. Còn vitamin D thì chắc chắn là mình cần cái vitamin D, lẫn vitamin D là mình cho cái tâm miễn nhiễm của mình, cho bệnh tim mạch và cho bệnh xương, là những cái chuyện chính mình phải cần. Nên nhưng mà rồi một phần nữa, vitamin D, nó gọi là vitamin D 2 và D 3 đó, nó vô trong cơ thể mình có thể có đủ đi, nhưng mà nó phải qua cái bộ phận gan, nó mới thành một cái chất khác, chất hóa học khác, rồi từ cái gan nó đưa qua cái thận, thì mình phải có cái, mình phải đủ mà tốt gan và tốt thận, nó mới đủ làm cho cái vitamin D2 và D3 thành cái chất active, là cái chất chính trong cơ thể mình, nó mới giúp được. Chứ còn cái thường mình uống thuốc vô mà mình yếu gan hay là mình yếu thận, có thể cũng rất là nguy hiểm, mình không có đủ được cái chất hóa học calciferol, cái chất cuối cùng mà để giúp cho cơ thể của mình.
Để tăng cường vitamin D trong cái thời điểm COVID này thì là sữa, trứng, những cái loại rau,
như cá đồ, không mình uống cũng được, mình chưa thiếu mà mình thử máu mà mình bị thiếu á, thì mình người ta phải xài cái liều nặng hơn, như là khoảng chừng 500.000 IU, hay là cái international unit 50.000
đơn vị quốc tế.
Mình uống hàng ngày khoảng chừng 2.000, những cái thuốc mà mình mua mà không cần toa over the counter, những thuốc mua thuốc mà không cần toa bác sĩ, thì mình uống hàng ngày mà uống chung với calcium thì tốt hơn. Một lần đó mình uống, có như hồi ngày xưa đó, thì tâm tiệm nó ưa bán calcium một mình, không có vitamin D, thì calcium mà không có vitamin D thì nó có thể nó không có lên tới cái xương, không làm gì lên cái chỗ mình muốn, thì nó đóng mình cái động mạch của mình thì bị vô hóa đi, thì khi mà mình uống calcium thì vẫn chung với vitamin D.
Thưa bác sĩ, còn nếu trong rau củ quả đó thì có cái loại thực phẩm nào mà có giàu vitamin D để mình có thể lưu ý lúc này để mình bổ sung nhiều hơn?
Rau cải thì ít hơn, hay là chất broccoli, hay những cái rau rau cải rất là ít. Mình ăn cái tốt nhất là ăn dầu, ăn dầu cá, ăn là ăn chất cá, ăn như là sữa, ăn phô mai, những cái chất đó thì có nhiều hơn.
Và phải ra nắng nữa, tại vì như bác sĩ
còn, nhưng mà những cái sữa, nhưng mà không hẳn, nhưng mà nhiều giờ những người uống sữa bò không được thì uống sữa đậu nành, thì thường những cái sữa ở thị trường ở Mỹ thì người ta đã fortify, người ta đã bỏ thêm vô cái chất vitamin D, thì mình uống cái đó cũng được, thì rất là tốt.
Nhưng mà bác sĩ có nói là mình có ăn uống nhiều calcium, nhiều vitamin D đi nữa mà mình không có ra nắng thì nó không có cái yếu tố giúp tổng hợp những cái chất đó vào cơ thể
Cho
của
mình
mình
mới ra
tốt.
một xíu cho
Dạ,
đúng.
phải phơi nắng, tức là nhất là nắng sáng sớm, nắng trước khi mà gay gắt đó để nó không có bị
Đó
ảnh hưởng đến
thì
thư
người
giãn.
ta nói là cái gì mình nói qua cái nắng, cái nắng trầm trọng nó có nhiều cái cái UVC, cái chữ C là nó giết được con vi trùng này mình, nhưng mà cái nắng mà làm cho cái mình bào chế vitamin D thì là UVB cái hạn đi, chứ nó chưa là nhiều loại. Thì đúng rồi, đi đi sáng sớm, còn thì sáng sớm cũng rất là tốt, tại vì chưa thiên hạ chưa có ra ngoài đường nhiều, chứ mình muốn đi thì mình đi khoảng chút chút xíu làm cho cái từ cái da mình nó sẽ bào chế được cái đó, thì mình cũng đừng có bỏ cái sunscreen nhiều quá thì nó sẽ làm đủ cho mình. Rồi ngoài ra một lần nữa là mình phải giữ cái gan của mình, những người bị viêm gan B hay viêm gan C cũng côn trùng rất là nguy hiểm, tại vì mình phải cái vitamin mình bào chế mình uống vô mình ăn vô bằng mọi cách nó phải qua cái gan và qua cái thận, mình phải cần cái gan và cái thận khỏe mình mới làm được cái từ trong cơ thể mình tự bào chế thêm được cái vitamin D mà ra cái chất mà mình cần, cũng rất là quan trọng.
Có vị khán giả đang theo dõi chương trình đó là xin bác sĩ nói tóm tắt lại các dấu hiệu đã nhiễm COVID và các giai đoạn nhiễm, thì lúc nãy mình đã có nói 2 lần rồi. Chắc là sau chương trình này quý vị có thể coi lại thì quý vị sẽ nắm được thông tin. Quý vị nhớ bấm like và share, quý vị sẽ lưu lại được chương trình ha, để mình có thể mình dành thời gian cho những thông tin mới hơn. Mình nói về vitamin D rồi thì bây giờ cũng xin bác sĩ nói tới những cái thông tin khác mà liên quan tới cái sự tàn dư di chứng nguy hiểm của COVID-19. Đó là những cái liên hệ tới sức khỏe của mình lâu dài. Sau khi mình thoát khỏi COVID thì mình có thể bị ảnh hưởng về phổi lâu dài, là chắc chắn là phổi có sẹo nè, rồi thận cũng bị hư, nhưng mà quan trọng là tim. Trong cơ thể con người thì tim có thể nói là giữ chức năng quan trọng nhất, tim không đập thì coi như tất cả những cái bộ phận khác tôi cũng không làm việc. Thì với những di chứng lâu dài về tim, tức là COVID đã để lại cái sự nguy hiểm nhất cho người bệnh. Thưa bác sĩ, xin Trà My xin hỏi bác sĩ là những cái di chứng về tim mạch mà một bệnh nhân đã thoát khỏi COVID có thể mang về lâu về dài, lúc này người ta khám phá ra như thế nào thưa bác sĩ?
Trước thì những cái cuộc nghiên cứu từ này là từ bên có hai cái nghiên cứu từ bên Đức, một cái là nó coi nó thể nó coi cái nó nghiên cứu những cái thể xác những người đã qua đời rồi, thì khoảng chừng ba mươi mấy 36 người, mà đa số những người này là lớn tuổi, thì những người này là đã qua đời vì bệnh COVID, thì thấy trong những tế bào tim á, trước hết là những con virus nó vẫn còn sống, cũng như là chẳng những nó còn sống, nó còn nhân đôi, nó cần nhân nó cần tiếp tục sinh sản thêm nữa trong cái tế bào ở tim, và cái về mà nó làm hư tim là nó làm cho viêm tim cái cơ bắp tim, nhưng mà cái tim mình là một cái cơ bắp lớn, rằng nó cái bộ phận đó là nó bơm máu đi khắp cơ thể của mình, những cái cơ bắp mình nó yếu đi, nghĩa là mình không không có thể bơm được nữa là bị suy tim, thì những người này cái cơ bắp tim, cái màng tim cũng bị viêm, mà cái cơ bắp tim nó cũng bị viêm, cái màng tim là những cái bộ phận ngũ tạng lục phủ mình trong cơ thể của mình, thì cái nào nó cũng có một cái bao bên ngoài, thì cái bao nó sẽ bị viêm lên, thì thấy những cái nhiều cái bệnh bị cái này, nhưng mà ngoài ra cái cơ bắp tim cái chính là nó cũng bị hư luôn, nên những người này người ta xét nghiệm những cái thị giác này thì thấy cái tất cả đều bị hư hết, nhưng mà đa số những người này thấy là cái tuổi đã cao lên khoảng chừng 70 80 tuổi trở lên, đó là một cái cuộc thí nghiệm. Nhưng mà cái quan trọng hơn là cái thí nghiệm thứ hai là chỉ những người trẻ hơn chỉ chừng 40 50 tuổi thôi, thì người ta thấy là khoảng chừng 78% những người này thấy chụp cái hình, cái này là không có thí nghiệm qua thể xác tại vì người ta còn sống, người ta chụp hình MRI thì thấy cái những cái cơ bắp tim nó vẫn bị viêm, rồi thử máu thì thấy ra cái chất như là khi mình bị nhồi máu cơ tim, mình bị heart attack, bị nhồi máu cơ tim thì cơ bắp tim bị chết, thì nó ra những cái chất mà hóa học, thì mình mới coi người ta coi cái đó, người ta mới nói là người này bị nhồi máu cơ tim, thì những người này thì không phải là hẳn là nhồi máu cơ tim mà theo cái thể cách là cái động mạch bị nghẹn, nhưng mà người này cái cơ bắp cái tim nó bị hư, nó bị chết đi một phần ngay từ con COVID, thì khoảng chừng 78 76 đến 78% là bị, còn đa số 75% từ 67 tới 75% thì những người này đều bị viêm cái cơ bắp tim hết. Cái viêm của cái cơ bắp tim là cái myocarditis, trong cái đường dài nó làm có thể làm cho cái phòng tim mình cái tâm thất tâm nhĩ những cái đó nó đều có thể được giãn ra, thì đây còn nó làm lớn lên và làm yếu đi, trong đường dài mình có thể đưa tới suy tim từ cái bệnh nặng tới nhẹ, từ theo cái cơ bắp mình có thể bị tới như thế nào, nhưng mà trong đường dài những người này có thể tiếp tục trẻ bị cái tim hàng ngày cần cần cái cơ bắp tim nó không có bơm được thì cái nó không có làm việc được, thì cái tim nó không có bơm máu đi được thì thành ra bị suy tim trong đường dài. Nhưng mà bây giờ cũng chưa biết, nhưng mà cái mà quan trọng mà lo lắng nhất là những người còn trẻ từ 40 tới 50 tuổi thôi, thì phải chụp cái hình MRI ra thì thấy những cái đa số là gần hơn 70% là bị ảnh hưởng bị tim. Còn ngoài ra cái con virus này nó cũng dính vô cái nội mạc là cái endothelium, như là cái động mạch của mình, cái phần bên trong á, thì con nó làm hư cái đó thì cái chỗ này là ví dụ máu chảy rồi có cái một cái miếng bọc bên ngoài nó bảo vệ cái động mạch của mình, mà cái chỗ này nó bị bể đi rồi trong COVID nó tàn phá thì người ta lại thành là máu đông, thì lúc này cục máu đông nó sẽ làm nghẹn các động mạch thì đưa lên cái họ ra cái nhồi máu cơ tim mà như mình đã nói qua, thì nghĩa là cái con này nó thể nó làm hư cơ bắp tim trực tiếp luôn, nó làm cho cơ bắp tim mình bị yếu, hay là nó thể nó làm nghẹn cái động mạch mình đưa đến cái sự tắc máu rồi đưa tới sự hóa khác, thì nó cũng làm gián tiếp làm hư cơ bắp tim của mình. Thì mọi cũng như là cả con người mình bị viêm lên và nó rất là nguy hiểm. Nên bây giờ ta chỉ thấy những cái đó, từ từ ta sẽ bắt đầu cho uống thuốc sớm hơn, hay là hôm nay thì mong cho người bệnh lành bệnh thôi, nhưng mà có thể bây giờ ta bắt đầu uống thuốc như những cái thuốc mà chống suy tim, ta sẽ bắt đầu sớm hơn thay vì đợi người người bệnh có thể có triệu chứng. Tại vì đa số những người mình coi qua thì những người trẻ người ta sống sót được, có thể là ta chưa có triệu chứng, tại vì thường thường ví dụ trái tim của mình bị hóa tắc một phần nó bị hư đi mà mình có thể mình sống khỏe được, nên bây giờ người ta có thể là bắt đầu cho uống thuốc trước khi những người đã bị triệu chứng, có nghĩa là uống thuốc trước lặng cho những cái cơ bắp tim, cái buồng tim mình nếu mà nó giãn ra, nó bị lớn lên thì nó remodel, nó làm hẹp lại, nó làm nhỏ lại trong đường dài.
Dạ, yeah. Thưa bác sĩ, như vậy là thấy cái sức tàn phá của nó khủng khiếp, tức là kể cả những cái xác chết mà người ta nghiên cứu, trên xác chết người ta thấy là cơ thể mình đã ngưng hoạt động, ngừng thở rồi, chết rồi, mà cái con virus đó vẫn còn tiếp tục hoạt động trong cái buồng tim, trong cái tim của cái bệnh nhân, cái nạn nhân đó, thì đấy rất là một cái điều đáng lo. Mà thưa bác sĩ, trong 6 cái loại bệnh, tức là 6 cái bước tấn công của COVID mà mình nói từ ban đầu đó, từ bước nhẹ cho tới bước nặng, thì người ta có xác định được là COVID-19 tấn công vào tim đó ở cái giai đoạn nào hay không? Có xác định được chưa?
Một lần nữa thì bác sĩ đã hỏi thì hãy mình bị nóng, là những cái triệu chứng mà bị sốt, những triệu chứng mà bị là nó nghĩa là cả cơ thể mình bị viêm lên, những cái triệu chứng mà thấy mệt, nghĩa là cả cơ thể mình nó yếu đi, rồi bị sốt, mệt và bị như là lú lẫn, nhầm lẫn, rồi nó lên tới cái não bộ và cái nặng khác là lên tới mình thấy thở không được nữa, nó vô tới phổi, giờ là suy tim, suy phổi, thì là lúc đó là 20% mình sẽ cần là cái máy hô hấp nhân tạo. Thì cái nghĩa là cái số 5, số 6 bắt đầu mình thấy nó ảnh hưởng tới cái não bộ, là bị nhầm lẫn, bị lú lẫn, là nó vô tới mình thở không được nữa, là nếu mình thấy người ta thấy mệt, người ta thấy thở không được, là cả bị tim và phải bị phổi thì bị yếu đi rồi, thì có nghĩa là số 4, 5, 6, 3 cái cuối cùng thì nó sẽ rất là nặng.
Vâng, bước thứ 4, thứ 5, thứ 6, tức là loại COVID 4, 5, 6 như hồi nãy mình có liệt kê từ ban đầu đó. Đó, cái đó là cái bước mà bắt đầu tấn công vào tim và để lại những di chứng lâu dài. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Nói về COVID thì cũng nói luôn là về thuốc men. Thì trước nay thì mình nghe những cái loại thuốc quen thuộc được người ta bàn tới nhiều hoặc là tranh cãi nhiều, như là thuốc ký ninh sốt rét mà trị được COVID hay không nè. Rồi những cái loại thuốc mà trước nay là người ta trị những cái bệnh viêm như là đề xa, xương khớp viêm rồi đó, thì cũng thấy là trị được COVID, giúp ích được cho COVID. Và bây giờ thì có một cuộc nghiên cứu mới cho thấy là hiện nay tất cả trên toàn thế giới thì có thể có 21 loại thuốc, 21 loại có thể giúp chống cự lại hoặc là cản đà bước tiến của COVID, ngoài những cái thuốc mà phổ biến mà người ta thường bàn tới như Trà My vừa nói. Dạ thưa bác sĩ, 21 loại thuốc đó, nó là những cái loại thuốc kê toa phổ biến thông thường hay là những loại thuốc như thế nào trong cuộc sống của mình, và họ đã có những cái căn cứ xác định là 21 loại thuốc này cái tính hiệu quả tới đâu trong cái chữa trị COVID hay không?
Dạ, đa số như chị Trà My đã nói, mình trị cái bệnh này hiện giờ bây giờ chưa có thuốc nào mà có thể thấy mà giết được con virus này. Nhưng mà từ chúng ta thấy những cái loại thuốc mà chống viêm thì có thể đưa giảm sự tử vong cho người bệnh lành phục nhiều hơn, thì những cái thuốc khiến nên thuốc sốt rét, là thuốc bị phong thấp, tại những cái bệnh đó là những bị viêm, nên như mình nói qua dexamethasone, cái thuốc là một thuốc steroid, thuốc phải cần toa bác sĩ, Ngoài ra những cái thuốc 121 loại thuốc mới đã thấy ra là những rất nhiều loại thuốc từ xưa nhờ xài cho bệnh như là bị dị ứng, thưa acetaminophen, có nhiều loại dị ứng mình thấy mình mua không cần toa bác sĩ bây giờ trên thị trường là để chống viêm, một cái thuốc mà thường thường xài cho dị ứng hay là những người bị suyễn hay là những người bị bệnh phổi, là một cái loại thuốc là Singulair, là cái tên khoa học của nó là Montelukast, là một cái là ta cũng thấy là cái này cũng một phần để chống dị ứng, chống viêm có thể giúp được. Rồi các thuốc mà hồi xưa mà có thể bị rất là ít xài và cũng cần toan, như là thuốc hồi xưa trị bệnh phong, bị bệnh cùi, thì có thể tại những cái bệnh này là đa số là bị viêm lên, là lấy giúp cho mình chống viêm. Những cái gì mà cộng đồng bất cải như là những phần mình nói vừa qua hay là thì có thể giúp cho mình chống được cái viêm cái của cái bệnh này, thì giúp cho người ta có thể lành lại sớm hơn và có thể khi sự tử vong ít hơn. Nên những cái bây giờ thì cũng như trong những ngày nào người ta vẫn còn ráng mà tìm ra cái thuốc mà trực tiếp chống được con virus này nhưng mà vẫn chưa được, nên người ta bây giờ những cái trị những cái gì mà nó gây ra là cái viêm là cái nặng nhất mà con virus nó gây ra, nên ta xài những cái thuốc chống viêm thì thấy có thể kết quả rất là tốt.
Dạ. Yeah. Nhưng mà tuy nhiên cũng là chỉ là nghiên cứu sơ khởi thôi, chưa có quy mô rộng khắp, cho nên là cũng dè dặt phải không ạ?
Những cái thuốc mà chống dị ứng thì mà quý vị là đang uống thì tiếp tục là trên thị trường đang thấy tiệm vẫn còn bán những cái thuốc mà dị ứng là chưa có cần toa, thì mình thấy có những cái triệu chứng gì mình uống thử để nó giúp cho mình bớt viêm lên thì cũng tốt.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Trong lúc này còn những người theo dõi chương trình xin hỏi là ở Việt Nam đó vừa mới nói là có cái chủng mới của cái COVID này, thì không biết là cái nhiều quốc gia đang công bố thử vaccine vân vân đó, thì những cái vaccine này nó có chống được cái chủng mới mà nó biến chủng như vậy đó, thì nó có chống được cái chủng mới đó hay không?
Chị Trà My nói ở đầu chương trình là ở tuần này thứ hai thì cái hãng bào chế thuốc Mỹ là Moderna, và buổi thứ ba thì hãng bào chế Pfizer là hai hãng lớn này đã bắt đầu ra cái thuốc để ngừa. Cái thuốc ngừa này đã làm được cái công thức mới, nghĩa là từ trước giờ chưa bao giờ làm, nghĩa là nó cấy vô cơ thể mình cái công thức và cái phần là nó kêu những cái tế bào chính của con người lại bào chế ra một cái chất đạm, một chất protein mà trên những cái gai của con virus này, cái áo của nó lập, phải là làm ra con virus, nó làm như là cái áo mặc được cơ thể ta mới làm được chất kháng thể là chống lại. Nên thường thường nó làm ra thì nó nhắm vô những cái gai, những cái áo của con corona, cả những con corona, tất cả cái gia đình, cái gia tộc nó thì có cái gai này hết. Người ta hy vọng là đúng. Nhưng mà thứ nhất là mình không biết là cái thuốc nó làm ra, mặc dù là mình làm ra kháng thể nhưng mà có làm được như vậy thôi, thì nó phải làm là 30.000 người. Thì nó nghĩ như là khoảng chừng 3 tháng tới 6 tháng thì có kết quả, như là 15.000 người sẽ xài, sẽ được nhận cái thuốc thuốc mà ngừa thiệt. Còn 15.000 người kia thì cái thuốc là
giả dược,
là thuốc giả. Coi thử coi nữa, nó có so sánh coi như thế nào. Thì cũng trả lời cho bác thì cái đó mình thật mình không biết. Nhưng mà trước hết là Việt Nam, không Việt Nam, nó nghĩ là sẽ có không phải sẽ không được 100%. Nó hy vọng là chỉ được 60% thôi. Nhưng cái Moderna nó nghĩ là khoảng chừng 60% là tạm thời cũng được, miễn sao cái phản ứng phụ nó không có nặng thôi. Còn những cái con bên Việt Nam thì tại vì như là bên Trung Quốc cũng có một, những cái ngành y tế Trung Quốc thì người ta giấu một phần, người ta không có kể, người ta không đưa ra, tại vì một ai cũng muốn là mình làm trước hết, rồi ai cũng muốn làm cái đó là tốt nhất. Nên nếu mà người bên Việt Nam mà chịu đưa ra các con virus để cho ta nghiên cứu có cái áo nó như thế nào, thì có thể ta thay đổi một phần cho cái đó, tại vì nó dùng những cái kỹ thuật mới, chứ nó phải cần cái con virus thiệt rồi nó mới coi như là có cái áo như thế nào, rồi nó mới cho cơ thể mình sáng tạo ra cái áo y như vậy, rồi cho cơ thể mình mà thấy con nào thấy cái gì mà mặc cái áo giống như vậy thì mới làm cái kháng thể chống lại. Nên Việt Nam muốn cần giúp đỡ thì để đưa con virus, những người bệnh mới này con như thế nào, rồi cái hãng bào chế thuốc ta mới làm theo cái đó. Người ta cũng là áo mặc thì ai không có thể nào ai cũng bận như nhau hết, thì sửa đổi một chút thì sẽ trong tương lai sẽ làm được, tại vì cái kỹ thuật bây giờ rất là cao, nó chỉ cần cái, nhưng mà nó phải cần cái con virus thiệt,
coi cái để nghiên cứu dạ.
Coi cái mặt dạ. Như mỗi con đi nó thì thấy như một cái loại áo giống nhau hết, thì nó chỉ nghĩ như vậy, nó chỉ nghĩ là cả gia tộc thì bận y như nhau hết, nhưng mà thế nào cũng có cái khác nhau. nên là chỗ nào cắt một chút thì người ta sẽ bào chế theo cái đó.
Thì bác sĩ nói cái áo bên ngoài, tức là cái lớp protein bên ngoài của virus
đó. Lớp cái mà cái spike protein, cái chất đạm mà những cái mà nhọn nhọn, những cái
gai.
Qua cái gai đó, nó mới dính vào cái tế bào của mình. Thì người ta bào chế một áo
nghiên cứu
cái gai cho cơ thể mình thấy ai mà có cái gai thì chống lại liền.
Đó là lý do mà vì sao mà ngay khi Việt Nam loan báo là cái chủng virus mới hiện nay đã có thể là một cái chủng mới khác đi, nó đã biến chủng rồi, thì có ngay một viện nghiên cứu của Nga, họ lên tiếng, họ nói họ sẵn sàng nghiên cứu nếu Việt Nam chịu đưa cho họ cái mẫu xét nghiệm từ những bệnh nhân mới đó để nghiên cứu xem cái chủng mới này là như thế nào. Đó là phải nghiên cứu được thì người ta mới làm ra được cái vaccine thích ứng với lại cái sự biến chủng đó. Thì cái câu hỏi của người bạn theo dõi chương trình đây là bây giờ vaccine ra thì có đáp ứng được kịp với lại cái chủng nó mới hay không, thì nó phải cần một cái thời gian người ta nghiên cứu được nó biến chủng tới đâu, và cái sự biến chủng đó thì cái thuốc men nó phải chạy theo, nó mới bắt kịp được để mà ngăn ngừa hoặc là chống được cái virus đó. Cho nên là cái giới khoa học họ rất là nói đi nói lại, họ nhấn mạnh rất là nhiều lần là cần những cái thông tin, phải cần chia sẻ những thông tin, và thật sự là cần những thông tin thật sự, không có bị giấu giếm, để cho cái cuộc nghiên cứu, cho cái sức khỏe chung của cộng đồng trên toàn thế giới được thành công và hiệu quả hơn. Dạ, mình nói về virus corona thuốc trị rồi thì cũng nói luôn là cái cách mà phát hiện bệnh. Thì mình thấy là hiện bây giờ được khuyên rất là nhiều là phải xét nghiệm. Nếu có điều kiện thì nên xét nghiệm đi để mà được thấy là mình ở cái dạng nào, bệnh chưa, có kháng thể rồi hay chưa, hay là chưa bệnh thì như thế nào để mình tránh lây lan cho những người khác. Thì một trong những cái phương thức xét nghiệm mà hiện bây giờ mới mà cũng thú vị lắm, mà cũng gây ngạc nhiên, đó là không cần thuốc men, không cần bộ thử gì hết, mà là xét nghiệm qua cái sự đánh hơi của chó. Dạ thưa bác sĩ, người ta nghiên cứu, người ta thấy chó có thể đánh hơi được COVID. Mới nghe thì tưởng đâu chuyện đùa, nhưng mà trên căn cứ khoa học thì đó là chuyện thật. Mời bác sĩ cho thêm thông tin.
Dạ thì rất là, chị Trà My nói rất là đúng. Tại vì cái con khuyển, con chó thì cái sự đánh hơi của nó gần hơn 10.000 lần cái lỗ mũi của con người. Chỉ có thể nó so sánh được cái gì, vì cái bệnh COVID vô thì nó làm cho, mặc dù mình không có thấy nó hơi được, nhưng mà cơ thể mình sẽ thay đổi đi, thì con chó nó thể nó làm nó tìm ra được. Thì nếu mà nó mà huấn luyện được cái này thì rất là tốt, tại vì đi screen, đi xét nghiệm người ta qua phi trường, những cái chỗ vân vân thì rất là tốt. Rồi một lần, nhưng mà quý vị nào mà có chó cũng được có sợ, tại vì theo nó nghiên cứu thì con người có thể đem lây cái con chó của mình, nhưng mà con thú vật thì cái triệu chứng nó không có nặng, nó thể nó một lý do nào đó cho con vi khuẩn, cái con vi virus này nó không có làm những cái con thú vật nặng. Như là thì thấy là một số những cái sở thú, một chỗ con cọp cũng bị lây, nhưng mà con cọp thì không có bị gì hết, rồi con chó cũng không bị gì hết. Có nhiều một phần là con mèo thì thấy có nhiều con bị con virus thì có thể bị sặc mũi, bị ho một chút, mà không có, đa số là không, những con thú vật con người ta có thể lây cho nó cũng rất là ít, nhưng mà có thể lây qua, mà những con thú vật này có thể nó chống lại, không có sao hết.
Vì vậy và nó cũng không lây ngược lại cho người, cũng may như vậy.
Rồi người ta muốn luyện con chó thì rất là tốt, nên
nhưng mà thưa bác sĩ, làm sao đánh hơi được COVID? Mình nói đánh hơi là nôm na cho dễ hiểu. Vì bệnh nhân COVID có một cái mùi hương đặc biệt, cái mùi cơ thể, mùi mồ hôi hay như thế nào mà con chó đánh hơi được?
Tôi nghĩ là nó qua cái phổi, tại vì mình thở là thì sẽ thấy cái mùi của mình. Nên con COVID vô thì nó vô cái phổi là nhiều nhất, nên nó sẽ gây viêm từ cái phổi. Thế thì như là nó làm một cái tế bào trong phổi bị chết đi, sẽ có cái mùi mà thí dụ thay thể người ta chết mấy ngày mà con người mà thấy mới đánh hơi ra được. Còn con chó thì thể nó thử trước được những cái tế bào đã bị chết đi rất là nhiều trong cái phổi mình, một phần là bị chết đi, thì nó sẽ đánh hơi được cái mùi đó, thì nó hy vọng sẽ thể tìm được, mà mình không có cần mà phải đi tập lông mũi hay đi thử máu người ta mới ra được. Có thể nó xài con chó vừa được nhiều chuyện khác.
Nhưng nếu được vậy thì rất là tiện lợi. Thí dụ các cửa khẩu, sân bay, phi trường như bác sĩ có nói. Đánh hơi được thì cái đó nó nhẹ nhàng, không đau đớn nữa. Thì hiện bây giờ mà thử soi lên tận khoang mũi thì nó cũng đau, và nó cũng mất công, mà cũng không có được rộng khắp bằng. Nếu như người ta huấn luyện được
một tiếng, mấy phút mới được kết quả.
Yeah.
Mà các kết quả bây giờ cũng chưa chắc chắn 100%. Có thể mình không đúng, nhưng mà con hãy nó đánh làm được con chó thì rất là đúng.
Mà muốn để cho những cái chú chó này đánh hơi được thành công, được chính xác là phải cần cái sự đào tạo, sự huấn luyện rất là kỹ, tức là phải qua thời gian, phải kinh qua nhiều cái là nhân vật thí nghiệm cho nó đánh hơi, đúng không? Chứ không phải là chỉ 5-10 người là có thể có được là cái sự nhanh nhạy đó. Thành ra cái đó cũng còn phải chờ thời gian nữa chứ cũng chưa có ngay. Dạ, nhưng mà những cái thông tin đó để cho mình hiểu biết được là cái tầm lây lan, cái tính chất của COVID như thế nào. Cảm ơn bác sĩ Đông Châu rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Mình đã có những thông tin mới và mình cũng giải đáp được một số những thắc mắc của quý vị. Quý vị nào vào chương trình trễ, không có nghe được những thông tin ban đầu, rất đơn giản, sau khi chương trình kết thúc livestream, quý vị có thể xem lại. Nhưng mà để xem lại dễ dàng, không có tìm kiếm, quý vị bấm like và share lúc này, nó hiện lên trên cái trang chính của mình, thì mình có thể coi lại bất cứ lúc nào và những người thân quen của mình cũng được biết. Dạ, chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ tư mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, chương trình giải đáp sức khỏe, gọi là giải đáp y học trực tiếp. Dạ, một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đông Châu và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới.
Dạ, cảm ơn chị Trà My và quý vị khán thính giả.
Dạ, Trà My cảm ơn quý vị theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Ngày mai có chương trình Hỏi Đáp Di Trú, mong quý vị chờ xem. Và ngay lúc này, xin quý vị vui lòng giữ gìn sức khỏe thật là cẩn thận. Tại vì nhất là những khán thính giả ở Việt Nam, hiện bây giờ là Việt Nam đang trỗi dậy COVID. Có thể được xem, được nói là đợt 2, có sự bùng phát mạnh hơn. Và với những cái sự cách ly lúc này thì cũng là gây go lắm đấy. Thì những cái biện pháp tốt nhất lúc này trước khi mình kết thúc chương trình xin được nhắc lại là vệ sinh cơ thể, rửa tay thường xuyên, đừng chạm lên mắt mũi miệng, phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn ít nhất là 2 mét. Cái sự giãn cách xã hội lúc này là một cái điều duy nhất có thể giúp cho mọi người tự vệ và bảo vệ lẫn nhau. Dạ, cảm ơn quý vị thật là nhiều, mong quý vị được nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Trà My thân ái kính chào và xin chào tạm biệt bác sĩ Đông Châu.